Thời sự Hà Nội trưa.
Thời sự Hà Nội trưa.
Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chương trình trưa nay thứ ba, ngày 6 tháng 6 có những nội dung chính sau đây.
Theo chương trình chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 5, phiên chất vấn bắt đầu từ sáng nay.
Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ công bố kết quả cụ thể thanh tra toàn diện TikTok vào đầu tháng 7 tới.
Bộ Y tế thông tin về tình hình dịch bệnh than trên người.
Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật. Nga lên tiếng về tin Tổng thống Putin phát biểu khẩn cấp trên truyền hình.
Gia tăng số lượng học sinh trầm cảm do COVID-19 và sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, trong khuôn khổ kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa 15, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì và phát biểu khai mạc phiên chất vấn và trả lời chất vấn. Tham dự phiên chất vấn có Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, các Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai.
Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, theo chương trình phiên chất vấn tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa 15 được tiến hành trong thời gian 2,5 ngày, tập trung vào 4 nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của các bộ, lao động thương binh và xã hội, khoa học và công nghệ, giao thông vận tải và Ủy ban dân tộc. Cuối phiên chất vấn, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái sẽ thay mặt Chính phủ báo cáo giải trình, làm rõ hơn các vấn đề mà đại biểu Quốc hội quan tâm và trực tiếp trả lời chất vấn của các vị đại biểu Quốc hội. Tại phiên bế mạc, Quốc hội sẽ xem xét biểu quyết thông qua nghị quyết về hoạt động chất vấn để làm căn cứ cho các cơ quan tổ chức triển khai, các cơ quan của Quốc hội và đại biểu Quốc hội giám sát việc thực hiện. Ngoài 4 nhóm vấn đề được lựa chọn chất vấn, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, trong những ngày vừa qua của kỳ họp, trên cơ sở thực tiễn, ý kiến của nhân dân, cử tri và của các đại biểu Quốc hội trong thảo luận tổ và hội trường, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ ngành đã quan tâm thúc đẩy hoặc khởi động giải quyết nhiều vấn đề bức thiết của nhân dân và doanh nghiệp, Chủ tịch Quốc hội khẳng định.
Kỳ họp thứ 5 là kỳ họp đầu tiên thực hiện nội quy kỳ họp Quốc hội mới có hiệu lực từ ngày 15 tháng 3 năm 2023, ghi nhận những cải tiến đã được thử nghiệm và phát huy hiệu quả tại các kỳ họp gần đây về phương thức tiến hành phiên chất vấn. Theo đó, việc đặt và trả lời câu hỏi chất vấn được tiến hành theo hình thức hỏi nhanh đáp gọn, đại biểu nêu câu hỏi không quá 1 phút, tranh luận mỗi lần không quá 2 phút, người được chất vấn trả lời không quá 3 phút đối với mỗi câu hỏi. Các thành viên chính phủ, các trưởng ngành liên quan tham gia giải trình theo điều hành của chủ tọa để làm rõ hơn những vấn đề chất vấn của các đại biểu Quốc hội hoặc trả lời trực tiếp các câu hỏi thuộc nhóm vấn đề chất vấn mà đại biểu Quốc hội đặt ra.
Tính từ đầu nhiệm kỳ khóa 15 cho đến trước kỳ họp thứ 5, hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn đã được tiến hành tại 3 kỳ họp Quốc hội và 3 phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Đã có gần 700 lượt đại biểu tham gia chất vấn tại các kỳ họp, phiên họp, 21 thành viên chính phủ trực tiếp trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội. Bên cạnh đó, thực hiện quy định của luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng Nhân dân, những chất vấn không thuộc nhóm vấn đề chất vấn tại các kỳ họp phiên họp đã được các thành viên chính phủ nghiên cứu, trả lời bằng văn bản. Để bảo đảm hiệu quả của phiên chất vấn, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các đại biểu Quốc hội cân nhắc lựa chọn mỗi lần chất vấn chỉ nêu một hoặc vài vấn đề mà đại biểu tâm đắc nhất. Nêu câu hỏi gọn, rõ ràng để các vị bộ trưởng, trưởng ngành có thể nghe được, lĩnh hội được nhanh nhất. Đồng thời chỉ tranh luận với người bị chất vấn để làm rõ hơn vấn đề đang được chất vấn, không sử dụng quyền tranh luận để nêu câu hỏi chất vấn hoặc tranh luận với đại biểu Quốc hội đã chất vấn trước đó, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.
Trên cơ sở chuẩn bị chu đáo kỹ lưỡng với thực tiễn phong phú trong ngành lĩnh vực công tác và kinh nghiệm đã tích lũy được trong quá trình hoạt động tại Quốc hội, đề nghị các vị đại biểu Quốc hội tiếp tục phát huy tinh thần tận tâm, tận lực, tích cực, tâm huyết và trách nhiệm. Chúng ta đã tổng kết là 5 chữ T rồi. Trong hoạt động chất vấn, với yêu cầu là rõ trách nhiệm và rõ giải pháp, đề nghị các vị bộ trưởng, trưởng ngành nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Quốc hội, trước cử tri và nhân dân cả nước, giải trình rõ ràng về những nguyên nhân, trách nhiệm và biện pháp khắc phục để phiên chất vấn thực sự hiệu quả, thực chất, có chiều sâu, mang tính xây dựng cao, không chỉ góp phần giải quyết kịp thời những vấn đề thời sự cấp bách mà còn nhận diện và đề xuất giải pháp cho những vấn đề có tính căn cơ lâu dài và tạo chuyển biến thực chất trong từng lĩnh vực được chất vấn.
Với tinh thần làm việc hết sức tập trung, tâm huyết, thẳng thắn, cầu thị, tuân thủ nghiêm túc quy định của nội quy kỳ họp Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội bày tỏ tin tưởng phiên chất vấn và trả lời chất vấn sẽ thành công tốt đẹp, đáp ứng được yêu cầu thực tiễn kỳ vọng của cử tri và nhân dân. Ngày sau phát biểu mở đầu phiên chất vấn của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội khóa 15 tiến hành chất vấn nhóm vấn đề thứ nhất thuộc lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội.
Thưa quý vị và các bạn, sau phần phát biểu mở đầu của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, thành viên chính phủ đầu tiên đăng đàn trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội là Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung. Nhóm vấn đề chất vấn tập trung vào giải pháp phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển của các ngành và lĩnh vực, công tác quy hoạch, sắp xếp, tổ chức, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đào tạo của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, bảo đảm cung cấp đủ lao động có kỹ năng nghề tại các địa bàn, lĩnh vực trọng điểm, thực trạng việc làm cho người lao động và giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tạo việc làm cho người lao động trong giai đoạn hiện nay.
Là người đầu tiên đặt câu hỏi trong phiên chất vấn, đại biểu Nguyễn Thị Hà, đoàn Bắc Ninh cho biết, sau hơn 2 năm thực hiện chương trình hỗ trợ phát triển thị trường lao động đến năm 2030, theo quyết định 176 của Thủ tướng Chính phủ, thị trường lao động Việt Nam bước đầu đã có cải thiện. Tuy nhiên, chất lượng nguồn nhân lực đất nước vẫn ở vị trí thấp với nhiều nước trong khu vực. Đại biểu Nguyễn Thị Hà đặt câu hỏi về thị trường lao động hiện nay.
Bộ trưởng đánh giá như thế nào về quá trình triển khai, thực hiện chương trình hỗ trợ phát triển thị trường lao động trên? Và đến bao giờ, chất lượng nguồn nhân lực của nước ta mới tiến lên tiệm cận với các nước trong khu vực?
Theo Bộ trưởng Đào Ngọc Dung, quy mô lao động độ tuổi từ 15 trở lên là khoảng 55 triệu người. Đến quý 1 năm 2023, số người tham gia thị trường lao động từ 15 tuổi trở lên là 51,4 triệu người. Thị trường lao động Việt Nam thời gian qua đã có một bước hình thành và phát triển tương đối nhanh chóng cả về cơ cấu, cả về quy mô, cả sự phát triển trong tương lai.
Tuy nhiên, thị trường lao động Việt Nam thời gian qua đã có một bước hình thành và phát triển tương đối nhanh chóng, cả về cơ cấu, cả về quy mô, kể cả cái sự phát triển trong tương lai. Thì tôi nói vậy. Tuy nhiên, lao động kỹ năng của chúng ta thì còn thấp. Số mà qua đào tạo bằng các hình thức khác nhau thì trên 70%. Nhưng mà số có bằng cấp chứng chỉ thì hiện nay là 26,4% cho đến quý 1 năm nay. Đặc biệt là lao động có trình độ cao đẳng, trung cấp, lao động kỹ năng thì thấp hơn. Cái này chúng ta cần phải điều chỉnh trong thời gian tới.
Đại biểu Bố Thị Xuân Linh, đoàn Bình Thuận đặt câu hỏi về giải pháp về quy mô lao động việc làm và được Bộ trưởng trả lời.
Về quy mô lao động việc làm, nhiều địa phương trong cả nước vẫn còn mất cân đối lớn, thị trường phục hồi chậm dẫn đến tình trạng một bộ phận người lao động gặp nhiều khó khăn như thiếu việc làm, sức lao động chưa được tận dụng phát huy và khai thác hợp lý, dẫn đến việc di chuyển nguồn lao động từ địa phương này đến địa phương khác còn ở mức cao, chi phí sức lao động thì lớn, song hiệu quả lao động cũng còn thấp và lãng phí. Với vai trò và trách nhiệm của mình, Bộ trưởng có giải pháp gì để giải quyết các vấn đề nêu trên?
Thời gian vừa qua, tình trạng thiếu việc làm có không? Có. Tỷ lệ thất nghiệp của chúng ta 2,2 năm quý 1. Mà nếu như so với thế giới, thì tỷ lệ thất nghiệp này ở cái ngưỡng gọi là thuộc các quốc gia thấp. Ngày 26 tháng 5 vừa giờ, chúng tôi có những cái thống kê, có báo cáo chính thức, thì số mà mất việc làm, giãn việc, thiếu việc và cắt giảm do cắt giảm đơn hàng cũng như các cái yếu tố khác thì khoảng 506.000. Trong đó thì khoảng 270.000 là cái số này mà mất việc hẳn. Tình trạng này nó có mấy nguyên nhân.
Đại biểu Ma Thị Thúy, đoàn Tuyên Quang phản ánh tình trạng chậm và trốn đóng bảo hiểm xã hội thời gian qua. Đại biểu đề nghị Bộ trưởng làm rõ những nguyên nhân và giải pháp khắc phục vấn đề này. Về vấn đề này, Bộ trưởng Lao động Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung cho biết, đến hết năm 2022, khối lượng chậm đóng, trốn đóng tăng 2,69% so với mức của năm 2021, có 26.670 doanh nghiệp, đơn vị chậm đóng, trốn đóng. Bộ đã điều chỉnh thực hiện các giải pháp để đảm bảo quyền lợi cho các đối tượng. Cho đến nay, các đối tượng tham gia bảo hiểm bị ảnh hưởng về chế độ, chính sách đã được giải quyết một cách căn bản. Về giải pháp lâu dài, Bộ trưởng cho biết.
Về căn cơ, về lâu dài đấy, thì chúng tôi cho rằng là phải sửa luật bảo hiểm xã hội. Hiện nay thì những nội dung này đã được trong dự thảo luật bảo hiểm xã hội trình kỳ họp tới vào tháng 10. Thứ hai nữa là sẽ quy định bổ sung rõ hành vi chậm đóng và trốn đóng. Trốn đóng hiện nay đã được quy định bằng pháp luật, thậm chí là xử lý hình sự, nhưng khái niệm và phạm vi cũng không xác định rõ được. Do đó hiện nay chưa xử lý được một trường hợp nào. Thí dụ như thành phố Hồ Chí Minh tới 84 đơn để chuyển sang cơ quan điều tra nhưng không xử lý được. Nó vướng cái hành vi đó, chưa xác định rõ. Thứ ba đấy là sẽ áp dụng một số cái chế tài để trình với Quốc hội trong sửa luật bảo hiểm. Áp dụng một số chế tài mạnh hơn, kiên quyết hơn và hiệu quả hơn như thông lệ quốc tế cho phép.
Trả lời câu hỏi của đại biểu Quốc hội về hưởng bảo hiểm xã hội một lần và quỹ hỗ trợ người lao động, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung cho biết, thời gian qua tình hình rút bảo hiểm xã hội một lần có gia tăng, đặc biệt tăng nhiều sau đại dịch COVID-19. Bộ trưởng cho rằng cần tìm ra nguyên nhân và giải pháp cụ thể cho tình trạng này. Về việc thành lập quỹ hỗ trợ người lao động, Bộ trưởng cho rằng đó là một trong các giải pháp, bên cạnh nhiều giải pháp khác trong tháo gỡ vướng mắc cho thị trường lao động. Bộ trưởng cho biết có nhiều phương pháp khác cần được thực hiện, triển khai đồng bộ, phương án lập quỹ cần được rà soát, nghiên cứu, đánh giá tác động kỹ lưỡng. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội sẽ ghi nhận và nghiên cứu kỹ phương án này.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Những sự kiện nổi bật diễn ra trên địa bàn thành phố sẽ tiếp nối chương trình. Thưa quý vị, công tác đấu tranh với các nền tảng mạng xã hội xuyên biên giới, thanh tra quản lý thông tin thuê bao di động là những vấn đề được thông tin tại họp báo thường kỳ của Bộ Thông tin và Truyền thông tháng 6 diễn ra chiều qua tại Hà Nội. Liên quan đến công tác đấu tranh với các nền tảng mạng xã hội xuyên biên giới, theo Bộ Thông tin và Truyền thông, từ giữa tháng 4 đến tháng 5, Facebook đã chặn và gỡ bỏ hơn 399 bài viết đăng thông tin sai sự thật, tuyên truyền chống phá Đảng, Nhà nước, các thương hiệu cá nhân và tổ chức, đạt tỷ lệ 91%. Kết quả cụ thể thanh tra toàn diện TikTok sẽ được công bố vào đầu tháng 7 tới.
Hơn 206.400 người bị treo quyền lợi bảo hiểm xã hội vì công ty phá sản, chủ bỏ trốn được giải quyết chế độ theo hướng tính thời gian thực đóng, không tính lúc bị nợ. Đó là một trong những nội dung vừa được lãnh đạo Bảo hiểm xã hội Việt Nam giải đáp tại buổi họp báo hôm qua. Cập nhật tiến trình giải quyết chế độ, ông Dương Văn Hào, trưởng ban quản lý thu sổ thẻ thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, sau phân loại còn khoảng 125.000 lao động chưa được hưởng chế độ. Những người này đã chuyển sang đơn vị mới, tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội nhưng chưa được ghi nhận thời gian bị nợ đóng ở công ty cũ. Số người còn lại đã được giải quyết chế độ hưu trí, tử tuất, bảo hiểm xã hội một lần hoặc bảo lưu thời gian đóng trong hệ thống.
Sáng nay, tại chùa Vũ Kỳ, phường Thượng Cát, quận Bắc Từ Liêm, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố đã tổ chức lễ meeting hưởng ứng tháng hành động vì môi trường và ngày môi trường thế giới năm 2023. Tại buổi lễ, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đề nghị Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 30 quận huyện thị xã, các cơ quan, đoàn thể, chính quyền các cấp, tổ chức chính trị xã hội và các tổ chức tôn giáo trên địa bàn thành phố tiếp tục thực hiện các giải pháp để bảo vệ môi trường, bảo vệ sức khỏe người dân, phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu, xây dựng lộ trình, nhân rộng mô hình hiệu quả trong việc thu gom rác thải sinh hoạt, rác thải nhựa tại nguồn, thúc đẩy tiêu dùng bền vững và thân thiện với môi trường. Sau lễ meeting, các đại biểu tham dự đã thực hiện việc thả cá phóng sinh, tái tạo nguồn lợi thủy sản, bảo vệ môi trường, trồng cây xanh vì thủ đô Hà Nội xanh sạch đẹp.
Huyện Thường Tín vừa tổ chức khởi công khu tái định cư đầu tiên phục vụ dự án xây dựng đường vành đai 4 vùng thủ đô. Việc khởi công dự án hạ tầng khu tái định cư xã Hồng Vân được đánh giá là bước tiến quan trọng nhằm phục vụ triển khai dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4 đoạn qua địa phận huyện Thường Tín. Dự án xây dựng hạ tầng tái định cư xã Hồng Vân là dự án xây dựng khu dân cư mới được đầu tư xây dựng đồng bộ hiện đại, đáp ứng các tiêu chuẩn, quy chuẩn, của một khu dân cư đô thị với các phân khu ở được tiếp cận đầy đủ các hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội kết hợp hài hòa với khu dân cư hiện hữu. Dự án được xây dựng với không gian kiến trúc cảnh quan sáng xanh sạch đẹp theo đúng quy hoạch và định hướng phát triển của huyện, từng bước xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao là quận của thủ đô Hà Nội giai đoạn 2025-2030.
Thưa quý thính giả, trong tiến trình xây dựng nông thôn mới nâng cao trước khi trở thành phường của huyện Đông Anh, xã Nguyên Khê cũng đã phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể trong việc vận động nhân dân hiến đất làm đường, chỉnh trang bộ mặt nông thôn, tạo nên các khu dân cư kiểu mẫu.
Gia đình bà Đàm Thị Lợi, số nhà 328 thôn Tiên Hùng, xã Nguyên Khê, năm 2022, từ chủ trương mở rộng đường giao thông nông thôn, được sự vận động của các cán bộ hội viên phụ nữ của xã, bà Đàm Thị Lợi cũng đã bàn bạc với các thành viên trong gia đình và tình nguyện hiến gần 100m² đất trị giá trên 500 triệu đồng để mở rộng đường đi lối lại, thuận tiện cho bà con trong thôn đi lại. Không chỉ sẵn lòng hiến đất thổ cư, điều đáng trân quý hơn cả từ mỗi hộ dân nơi đây là việc họ sẵn lòng phá bỏ tường bao và các công trình kiên cố khác để đóng góp cho sự phát triển của thôn. Bà Đàm Thị Lợi, thôn Tiên Hùng, xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh chia sẻ.
Khi gia đình nhà tôi mà đã hiến đất này mà đã hoàn thành con đường này thì cảm thấy là mãn nguyện và sẽ thấy là bản thôn xóm là rất nhiều đường đi rất thuận lợi, trước tiên là gia đình mình đã được sung sướng và sau đến tất cả thôn xóm và xã hội thì cũng cảm thấy là nó sẽ phát triển, nó sẽ tốt đẹp hơn nhiều so với xưa. Bây giờ một tuyến đường này là hai xe tránh nhau một làn đường, hai xe tránh nhau là vô tư luôn. Thế mà nhà có công có việc gì cũng gọi là thoải mái.
Tuyến đường của thôn Tiên Hùng dài gần 1 km, trước đây chỉ rộng 3m², thì nay sau sự vận động vào cuộc của Hội Liên hiệp Phụ nữ xã và cán bộ thôn đến từng nhà vận động, thì cũng đã được mở rộng lên 6-8m². Để có được thành quả đó là sự đồng thuận hiến đất làm đường của hơn 300 hộ hiến trên 6.000m² đất thổ cư để mở rộng đường. Bà Nguyễn Thị Triều, thôn Tiên Hùng, xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh nói.
Gia đình nhà tôi cũng được thông qua cái chương trình là đổi nông thôn đổi mới. Thế thì gia đình nhà tôi cũng về cũng bàn bạc và cũng đồng thuận. Thì tức là cũng bàn bạc trong gia đình là cũng hiến một phần số đất để làm đường.
Trong thời buổi tấc đất tấc vàng, để đóng góp xây dựng quê hương, tạo thuận lợi cho mọi người trong thôn xóm mà họ sẵn sàng hy sinh lợi ích riêng cho mục đích chung là sự phát triển của quê hương thôn xóm mình. Ông Đàm Minh Đức, trưởng thôn Tiên Hùng, xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh cho hay.
Cả ba xóm với đặc thù của ba xóm của Tiên Hùng là nó sống như vậy là dân cư là nó trải rộng. Đấy, nhưng mà bước đầu là cũng như vậy là từng bước một để như vậy là họp dân. Thế bây giờ hiện giờ là như vậy tất cả tổng số của như vậy trong thôn đó, ba xóm hơn 300 hộ hiến đất. Đấy là một cái là được sự ủng hộ của nhân dân thì bây giờ mới có được cái khu đường xá khang trang như này.
Sau khi mở rộng đường, phát huy nguồn vốn xã hội hóa, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Nguyên Khê cũng đã lắp đặt các thiết bị vui chơi giải trí thể dục thể thao, hình thành khu vui chơi cho người dân trong thôn. Dù cuộc sống có nhiều đổi thay, bộ mặt nông thôn ngày càng hiện đại, nhưng người dân trong xã Nguyên Khê vẫn giữ được giá trị chân quý, nhất là sự đoàn kết, đồng thuận, giữ được tình làng nghĩa xóm để phát triển quê hương. Không gian đáng sống, làng quê yên bình và những con người hồn hậu đã tạo nên sức cuốn hút của mảnh đất Nguyên Khê trên con đường đổi mới.
Chương trình thời sự xin được tiếp tục với những thông tin kinh tế và y tế. Thưa quý vị và các bạn, chiều qua tại Hà Nội, lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã thông tin về kết quả làm việc với hai tỉnh Vân Nam và Quảng Tây của Trung Quốc về thương mại nông sản. Một trong những kết quả đáng chú ý là hai bên sẽ nghiên cứu xây dựng đề án cửa khẩu thông minh. Theo lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, sau đại dịch, kinh tế Trung Quốc đã phục hồi rõ rệt, nhu cầu nhập khẩu nông sản nhiệt đới tăng mạnh. Trong đó, riêng tỉnh Vân Nam có nhu cầu rất lớn về nhập khẩu thủy sản của Việt Nam. Tuy nhiên, con số hơn 340 triệu đô la Mỹ xuất nhập khẩu nông sản 5 tháng đầu năm giữa hai bên là chưa tương xứng với tiềm năng vốn có của hai bên. Theo đó, để thúc đẩy xuất nhập khẩu, hai bên thống nhất cần đầu tư cho hạ tầng phục vụ thông thương nông sản thuận lợi hơn. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng đề nghị Hải quan Côn Minh sớm gửi đề án về cửa khẩu thông minh, hải quan thông minh, kết nối thông minh, xuất nhập khẩu một cửa tới các cơ quan quản lý Việt Nam để nghiên cứu và thực hiện. Đây là vấn đề mà Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn sẽ phối hợp với Bộ Công Thương, Bộ Ngoại giao, Tổng cục Hải quan cùng tham gia thực hiện.
Một tấn vải u hồng Việt Nam, vải chín sớm, vừa được công ty TT Meridian nhập khẩu vào Anh, trở thành lô vải xuất chính ngạch đầu tiên của Việt Nam đến Anh trong năm nay. Ông Thái Trần, giám đốc điều hành công ty TT Meridian, doanh nghiệp chuyên phân phối vải thiều và nông sản Việt Nam tại Anh, cho biết năm nay công ty lần đầu tiên nhập vải u hồng nhằm tận dụng lợi thế của giống vải này là chín sớm hơn vải thiều khoảng một tháng để cạnh tranh với vải Mexico và Trung Quốc hiện có bán tại thị trường Anh. Lô vải u hồng sẽ được phân phối cho các siêu thị châu Á và bản địa. Dự kiến mỗi tuần công ty sẽ nhập từ 3 đến 5 tấn vải sang Anh tùy theo nhu cầu tiêu thụ.
Bộ Y tế vừa có báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng chống dịch bệnh than trên người. Theo Bộ Y tế, bệnh than còn gọi là bệnh nhiệt than là bệnh truyền nhiễm cấp tính nguy hiểm của các loại động vật máu nóng, gia súc, động vật hoang dã, có thể lây truyền từ động vật sang người qua việc tiếp xúc, giết mổ, ăn thịt gia súc bị bệnh, ốm chết hoặc tiếp xúc với môi trường đất có vi khuẩn than. Từ ngày 5 tháng 5 đến ngày 30 tháng 5 năm 2023, trên địa bàn huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên ghi nhận 3 ổ dịch bệnh than thể ra với 13 trường hợp mắc tại xã Mường Báng, 1 ổ dịch than, xã Xá Nhè, 2 ổ dịch than. Tất cả các trường hợp mắc bệnh hiện đang được theo dõi, điều trị tại các cơ sở y tế và hiện chưa có trường hợp nào tử vong. Hiện tại, 119 người có liên quan tới ổ dịch, bao gồm người tham gia giết mổ, ăn thịt trâu bò ốm chết đã được lập danh sách, theo dõi sức khỏe và hiện tại sức khỏe ổn định.
Từ đầu năm đến nay, cả nước ghi nhận gần 9.000 trường hợp mắc tay chân miệng, trong đó có 3 trường hợp tử vong. Trước tình hình dịch bệnh có xu hướng tăng nhanh, Bộ Y tế yêu cầu các địa phương tăng cường phòng chống tay chân miệng. Thông tin từ Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế, dự kiến trong tháng 7 sẽ có thuốc Phenobarbital nhập khẩu điều trị bệnh tay chân miệng. Hiện nay có 13 thuốc chứa immunoglobulin miễn dịch được cấp giấy đăng ký lưu hành còn hiệu lực tại Việt Nam, và đây là hai loại thuốc chuyên điều trị bệnh tay chân miệng.
Cục Thú y Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa đưa ra con số khá giật mình khi đến nay, cả nước vẫn còn hơn 24.600 cơ sở giết mổ động vật nhỏ lẻ. Trong đó có gần 17.300 cơ sở, trên 70% không có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và không được chính quyền địa phương cho phép hoạt động. Việc còn tồn tại nhiều cơ sở giết mổ nhỏ lẻ chưa bảo đảm điều kiện, chưa được cấp phép là do chính quyền địa phương chưa thực sự quan tâm đúng mức. Cục Thú y đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố cần rà soát, phê duyệt mạng lưới cơ sở giết mổ động vật tập trung trên địa bàn tỉnh. Trong đó mỗi huyện phải có ít nhất một cơ sở giết mổ động vật tập trung. Đồng thời các bộ ngành cần tiếp tục ban hành chính sách ưu đãi về thuế, vay vốn và đất đai để thu hút các tổ chức cá nhân đầu tư xây dựng các cơ sở giết mổ tập trung.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Phần tin thế giới sẽ tiếp nối chương trình. Tổng thống Nga Vladimir Putin không có bài phát biểu khẩn cấp trên truyền hình và đài phát thanh nào trong ngày 5 tháng 6. Hãng tin TASS cùng ngày dẫn lời ông Dmitry Peskov, người phát ngôn của Tổng thống Nga, nêu rõ. Theo hãng tin TASS, trong phát biểu, người phát ngôn của Tổng thống Nga khẳng định đoạn video ghi lại cảnh Tổng thống Putin phát biểu được đăng tải trên một số phương tiện truyền thông xã hội là sản phẩm của một vụ tấn công mạng. Theo ông Peskov, đến nay, tất cả những đoạn ghi âm đã bị loại bỏ và được kiểm soát. Các cơ quan chuyên môn của Nga đang xử lý vụ việc.
Phát biểu với báo giới ngày 5 tháng 6, thư ký báo chí Điện Kremlin Dmitry Peskov cũng cho biết Nga hoan nghênh đề xuất của Mỹ về việc tổ chức các cuộc đàm phán về vũ khí hạt nhân, nhưng muốn thấy các đề xuất cụ thể từ Washington. Tuyên bố trên được ông Peskov đưa ra khi bình luận về ý kiến của Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan khi nói rằng Mỹ sẵn sàng tham gia vào các cuộc thảo luận kiểm soát vũ khí song phương với Nga và Trung Quốc mà không cần điều kiện tiên quyết.
Những cú sốc như đại dịch COVID-19 và xung đột Nga-Ukraine đã tạo ra một môi trường khắc nghiệt, khiến thế giới không chỉ phải vật lộn với lạm phát cao, tăng trưởng chậm mà còn đối mặt với sự bất ổn đặc biệt. Theo Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF Kristalina Georgieva, áp lực lạm phát và lãi suất cao hơn sẽ vẫn là vấn đề chính đối với nền kinh tế toàn cầu trong năm tới, cùng với mối lo ngại bao trùm về triển vọng tăng trưởng dài hạn.
Phần Lan và Mỹ đã ký tuyên bố chung về hợp tác trong truyền thông không dây tiên tiến tại Helsinki, được coi là phản ứng đối với công nghệ Trung Quốc. Sau lễ ký kết, Ngoại trưởng Phần Lan Pekka Haavisto và người đồng cấp Mỹ Antony Blinken tuyên bố rằng việc triển khai 6G sẽ minh bạch hơn.
Theo Tân Hoa Xã, ngày 5 tháng 6 đã có 6 người bị thương trong vụ nổ bom ở thành phố lớn nhất của Myanmar là Yangon. Phòng thông tin Hội đồng Hành chính Nhà nước Myanmar cho biết vụ nổ xảy ra vào khoảng 12 giờ trưa theo giờ địa phương tại tầng 3 của một văn phòng thuộc Tổng cục Thuế ở khu Kayaltada, Cơ quan chức năng cho hay một người đàn ông đã lên tầng 3 của văn phòng này và để lại một gói hàng gần chỗ ngồi dành cho người dân, chờ đến lượt làm thủ tục về thuế trước khi rời đi. Gói hàng chứa quả bom đã phát nổ sau đó. Nhà chức trách đã mở cuộc điều tra nhằm truy tìm thủ phạm.
Một cuộc khảo sát tại Nhật Bản được thực hiện đối với khoảng 3.000 học sinh từ lớp 5 đến năm đầu của cấp trung học phổ thông. Trong đó có khoảng 1.900 học sinh, tương đương khoảng 60% phản hồi. Xu hướng trầm cảm được xác định thông qua việc theo dõi các triệu chứng như không thể tập trung và có hành vi tự làm tổn thương bản thân. Kết quả cho thấy 13% số học sinh phản hồi khảo sát cho biết có các triệu chứng từ trung bình đến nặng hơn, cần nhập viện.
Bản tin thể thao.
Theo người khuyết tật Việt Nam tiếp tục gây ấn tượng khi giành thêm 11 tấm huy chương vàng trong ngày thi đấu chính thức thứ hai tại ASEAN Paragame 12. Trong đó, 6 tấm huy chương vàng của đội tuyển bơi thuộc về Kình Ngư Danh Hòa với 2 huy chương vàng, Đỗ Thanh Hải, Võ Huỳnh Anh Khoa, Nguyễn Hoàng Nhã và Võ Thanh Tùng. Đáng chú ý, Danh Hòa cùng Đỗ Thanh Hải, Võ Huỳnh Anh Khoa và Nguyễn Hoàng Nhã đều đã phá kỷ lục ASEAN Paragame. Cùng với môn bơi, các vận động viên điền kinh cũng tiếp tục thi đấu thành công để mang về 3 tấm huy chương vàng trong ngày thi đấu chính thức thứ 2 tại ASEAN Paragames. 3 tấm huy chương vàng môn điền kinh lần lượt thuộc về Nguyễn Thị Hải, Ngô Thị Lan Thanh và Trần Văn Nguyên. Trong khi đó, vận động viên Châu Hoàng Tuyết Loan đã thi đấu xuất sắc để mang về 2 tấm huy chương vàng ở hạng cân 55kg môn cử tạ, đồng thời phá kỷ lục ASEAN Paragames. Với thành tích này, đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam đã giành được tổng cộng 29 huy chương vàng, 26 huy chương bạc và 39 huy chương đồng, xếp thứ 3 trên bảng tổng sắp huy chương tại ASEAN Paragames 12. Vòng 11 V-League, thầy trò huấn luyện viên Vera Popov trở về sân nhà tiếp đón đối thủ đang đứng sau trên bảng xếp hạng là câu lạc bộ Công an Hà Nội. Thanh Hóa nhập cuộc đầy hứng khởi và vượt lên dẫn trước nhờ pha đánh đầu thành bàn của Lâm Ti Phong. Tuy nhiên, đội khách đã gỡ hòa một đều nhờ pha lập công của Gustavo Henrique trong tình huống cố định. Ngay đầu hiệp 2, Thanh Hóa được hưởng quả phạt đền, nhưng Bruno Cunha lại dứt điểm dội sàng ngang. Ít phút sau, tới lượt câu lạc bộ Công an Hà Nội được hưởng phạt đền và John Clay đã lạnh lùng ghi bàn từ chấm 11m dù phải thực hiện tới 2 lần. Tiếp đà hưng phấn, câu lạc bộ Công an Hà Nội có thêm 2 bàn thắng nữa nhờ công của Hoàng Văn Toản và Vũ Văn Thanh để hoàn tất màn lội ngược dòng với chiến thắng 4-1. Với kết quả này, câu lạc bộ Công an Hà Nội hiện có 21 điểm, qua đó đòi lại vị trí nhì bảng từ tay Hà Nội FC và rút ngắn khoảng cách với ngôi đầu của Thanh Hóa xuống còn 1 điểm. Bên kia chiến tuyến, Thanh Hóa có trận thua đầu tiên tại V-League 2023 và chấm dứt mạch bất bại ở con số 10. Cũng tại vòng 11 V-League, Bình Dương khởi đầu thuận lợi trong chuyến làm khách trên sân Hòa Xuân khi có bàn mở tỷ số ngay phút thứ 3 nhờ công của Đoàn Hải Quân. Tới phút 36, đội chủ nhà gỡ hòa một đều nhờ sự tỏa sáng của tiền đạo vào sân từ ghế dự bị. Hà Minh Tuấn đánh đầu tung lưới Bình Dương trong tình huống phạt góc, đưa trận đấu trở về vạch xuất phát. Sang hiệp 2, đôi bên thi đấu giằng co trước khi kịch tính xảy ra ở phút bù giờ. Đà Nẵng đã có cơ hội 10-10 để giành chiến thắng, nhưng Giang Trần Quách Tân lại dứt điểm ra ngoài sau đường chuyền dọn cỗ của Võ Minh Đan. Việc cầm chân nhau một đều trong trận chung kết ngược khiến vị trí của đôi bên trên bảng xếp hạng không thay đổi. Đà Nẵng vẫn xếp ở cuối bảng xếp hạng với 6 điểm, trong khi Bình Dương đứng áp chót với 7 điểm.
Đài khí tượng thủy văn khu vực Đồng bằng Bắc Bộ cho biết, do ảnh hưởng của giải hội tụ nhiệt đới nên sang ngày hôm nay, ngày 6 tháng 6, Hà Nội nhiều mây, nắng gián đoạn, nhiệt độ tăng, mức cao nhất phổ biến từ 32 đến 34 độ, riêng khu vực phía Tây thành phố từ 31 đến 33 độ. Ngày 7 và ngày 8 tháng 6, giải hội tụ nhiệt đới hoạt động yếu, Hà Nội giảm mưa, nhiệt độ cao nhất duy trì ở mức 33 đến 35 độ. Từ ngày 9 tháng 6, áp cao lục địa tăng cường, kết hợp với giải hội tụ nhiệt đới có xu hướng hoạt động mạnh. Do vậy, Hà Nội mưa rào và dông, có nơi mưa vừa mưa to, tập trung vào chiều tối và đêm.
Quý thính giả vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Quang Hưng, chương trình do biên tập viên Thủy Trì, phát thanh viên Quang Minh Thu Minh cùng kỹ thuật viên Duy Anh thực hiện. Thân mến chào tạm biệt.